phần 14 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert J. Mueller. Sau này, trong một lần hai người cùng đi dạo chơi, ông từng nói rằng ông là một trong những người cao bồi cuối cùng. Khi đó họ đang ngồi trên bãi cỏ gần chiếc má bơm phía sau nhà. Bà không hiểu và hỏi ông muốn gì. Có một loài nào đó trong nhân loại không còn lý do để tồn tại, hay gần như không còn. Ông trả lời: thế giới đã có tổ chức, và tổ chức quá chặt chẽ đối với những người như tôi. Mọi thứ đều có chỗ của nó. Được, tôi cũng thích thế. Em thấy đấy, đồ đạc của tôi sắp đặt ngăn nắp, nhưng điều đó đi quá xa các quy tắc luật lệ và những quy ước xã hội. Hệ thống thứ bậc, sự điều khiển, sự tiên đoán, ngân sách, quyền lực của sĩ nghiệp, vị thượng đế trong kinh doanh, một thế giới của y phục đồng loạt và của những tên tuổi có nhãn hiệu rõ ràng. Con người ta không giống nhau, một số cố gắng để thích nghi với cái thế giới sắp đến, một số khác có thể ngay trong số chúng ta thì không thể. Người ta quan tâm đến máy tính, robot và ý nghĩa của chúng. Trong các nền văn minh trước đây, chúng ta có những nhiệm vụ phải làm tròn, những nhiệm vụ cần thiết mà không ai dùng máy móc để thay thế được. Chúng ta chạy nhanh, chúng ta có sức mạnh, hùng hãn và bền lâu, can đảm. Chúng ta nếm lao và chiến đấu bằng đôi chân tay trần. Cùng với thời gian, máy tính và robot chiếm lấy quyền hành. Con người quan tâm đến máy móc của mình, nhưng điều đó không đòi hỏi một sự can đảm, một sức mạnh, một tính chất nào cả. Thực ra, con người tồn tại bằng tính đồng nhất. Các ngân hàng tinh trùng giúp bảo đảm sự tồn tại của giống nòi hiện giờ đã bắt đầu phát triển. Phần lớn người ta đều là những tình nhân tồi. Phụ nữ nói như vậy. Cho nên người ta không mất mát nhiều lắm khi thay thế dục tình bằng khoa học. Chúng ta khước từ tự do hành động. Chúng ta được tổ chức. Chúng ta đi dìm chết cảm xúc của chúng ta. Thế giới đầy sự sản xuất, sự hữu hiệu và những khái niệm nhân tạo khác. Và anh cao bồi cuối cùng, cũng như sự tự do hành động đã biến mất, cùng lúc với sự biến mất của loài báo núi và sói xám. Bởi đâu còn nhiều chỗ để di chuyển nữa. Tôi là một trong những gã cao bồi cuối cùng đó. Công việc của tôi cho tôi một ít tự do, chúng giới hạn mà xã hội cho phép. Tôi không phàn nàn gì, tôi chỉ là điều cần thiết. Đó là cách duy nhất để bảo vệ chúng ta khỏi sự hủy hoại. Theo tôi, chính những hormone nam là nguyên nhân chính của những nhiễu loạn của hành tinh chúng ta. Đó chính là cái khiến người ta đi chinh phục một bộ lạc khác, một xứ khác. Đó là cái khiến người ta chế tạo tên lửa hay hủy hoại thiên nhiên như người ta đã làm. Rachel Carson Cawley, John Muir và Andrew Leopold cũng thế. Lời nguyên rủa nền văn minh hiện đại của chúng ta chính là cái ưu thế của hormone nam, khiến nó có thể tạo ra những tàn phá vô phương cứu chữa. Chưa nói đến chiến tranh giữa các quốc gia hay sự phá hoại thiên nhiên. Luôn luôn có sự xâm lược làm chia rẽ con người, gây nên những xung đột phải giải quyết. Chúng ta phải tìm cách thế nào để làm cao cả cái chất kích thích tố nam ấy, hoặc là trong mọi trường hợp chế ngự nó. Có lẽ đến lúc chúng ta phải cước từ những ảo tưởng trẻ con để lớn lên. Thì tôi biết thế, tôi chấp nhận. Tôi chỉ chụp những bức ảnh đẹp của cuộc sống trước khi nó mất lý do tồn tại hoặc bị tàn phá nghiêm trọng vô phương cứu chữa. Cùng với năm tháng sau này, bà thường suy nghĩ về điều ông nói. Một mặt nào đó, rõ ràng ông nói đúng, tuy rằng quan niệm của ông mâu thuẫn với con người ông. Nơi ông tiềm tàng một sức mạnh xâm lược, có điều ông có vẻ như điều khiển được nó, sử dụng hoặc vứt bỏ nó theo ý muốn. Và đó là lý do tại sao nơi ông luôn luôn có một cái khiến người ta bối rối hoặc bị thu hút, chính là cái sức mạnh không ngờ, như là một sức mạnh được chế ngự, đo lường và căng thẳng như một mũi tên, tuy nồng nhiệt nhưng không hề dữ tợn. Tối hôm đó, một cách dần dà không ý thức, họ đã tiến lại gần nhau khi khiêu vũ trong nhà bếp. Francesca áp sát vào người ông, tự hỏi ông có cảm thấy đôi vú mình có làn áo mỏng không? Và bà chắc là có. Bà thích áp sát người ông như thế này. Bà muốn cái giây phút này không bao giờ ngừng lại. Muốn nghe những bài hát cũ, muốn nhảy, muốn cảm thấy thân thể mình chạm thân thể ông. Muốn nữa, và muốn mãi mãi. Bà lại trở thành người phụ nữ đích thực. Vẫn còn không gian để người ta khiêu vũ một lần nữa. Chậm rãi, vĩnh viễn, bà đã trở lại nơi chốn đích thực của bà, nơi mà bà chưa bao giờ rời bỏ. Trời vẫn nóng, hơi ẩm ướt bốc lên, và có tiếng sấm xa xa về phía tây nam. Loài bướm đêm bị ánh nến thu hút, lao vào đốm lửa. Ông đã trở thành một với bà, và bà thành một với ông. Bà xích má mình khỏi má ông, và nhìn ông bằng cặp mắt đen láy. Ông hôn bà hôn trả lại, một cái hôn dài, dịu dàng, như một dòng sông vô tận. Họ như không còn khiêu vũ nữa, và cánh tay Francesca quàng chặt qua cổ ông, bàn tay trái của Kinkade ôm lấy hông bà. Tay kia ông ve vuốt cổ, gò má, làn tóc đen của bà. Thomas Wolfe đã gọi đó là bóng ma cổ xưa của dục vọng. Cái bóng ma đó thức dậy nơi Francesca Johnson, nơi cả hai người. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 14 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert J. Mueller. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.